Một thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên 14 năm tù. Hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc kết nối với Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo. Truyền thông Việt Nam loan tin ông Phan Văn Bình, 46 tuổi, sử dụng Facebook với tên là An Phan, bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, đã dùng điện thoại di động để kết nối và gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thông qua bà Kelly Triệu, Facebook Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh sống tại bang California từ tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết, ông Phan Văn Bình đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng, nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kích động kêu gọi mọi người ủng hộ tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích nhận định của hội đồng xét xử cho biết mức độ vi phạm của ông Bình đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã ra thông báo liệt Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Thông báo còn liệt tên 4 người trong tổ chức này, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông Đào Minh Quân, sinh năm 1955, tự xưng là thủ tướng của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, và Phạm Lisa, còn gọi là Phạm Anh Đào, sinh năm 1979. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói, sau khi thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991, ông Đào Minh Quân, một cựu trung úy Việt Nam Cộng Hòa và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Cả sáng và chiều ngày 22 tháng Giêng, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vào 14 giờ 35 ngày 22 tháng 1 giờ Geneva, trong khi diễn ra kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền UPR của Việt Nam, thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong phiên điều trần UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam đã thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng đoàn Việt Nam tại phiên họp phát biểu.
Và chúng tôi đã có những trang tiệc đặc biệt, ghi nhận những khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt cho công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Việt Nam đã tham gia thêm hai công ước cơ bản về quyền con người là CAT và CRPD.
Có mặt tại Geneva hôm 22 tháng Giêng, khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA có khoảng 400 người tham gia. Họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm. Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang thụ án 20 năm tù, và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đang thụ án 12 năm tù từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó, hai bà đã gặp gỡ với các chính giới châu Âu tại hội thảo nhan đề những thách thức của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017, cho VOA biết.
Những cái bản án nặng nề đã chứng minh một điều là cái nhân quyền không được tôn trọng ở Việt Nam. Từ song song của đó, trong cái thời gian hôm nay tôi đang có mặt ở Geneva để tham gia và những cái buổi điều trần của những tổ chức Việt Nam, cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức công giáo chúng tra tấn và tử hình. Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân viên ở trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi gặp gỡ các phái đoàn của Mỹ, của Cộng hòa Séc, của Na Uy, và của Thụy Sĩ, thì chúng tôi cũng tạm gọi như là lấy chúng tôi đã trình bày cho họ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Chúng tôi đã mời những tù nhân lương tâm, những cựu tù nhân lương tâm cũng như gia đình của họ được phép ra ngoài này trình bày đại diện cho những người còn đang ở trong nước, nói lên những cái vấn đề vi phạm nhân quyền.
Vào 10 giờ sáng hôm 22 tháng Giêng, hàng trăm người cũng đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc do phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tổ chức, với các bài hát khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam thông qua cuộc biểu tình này.
Dạ thưa anh, cái thông điệp mình muốn gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cái thông điệp chính mà ban tổ chức muốn nói rằng là họ đừng nghĩ rằng là quốc tế cũng giống như là đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ và không biết những điều dối trá và những cái âm mưu bán nước mà họ đang tiến hành. Vì vậy, mình muốn cho họ biết rằng đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cái công cuộc đấu tranh cho đất nước của chúng ta có được tự do thực sự. Và mình muốn cho họ biết được rằng là chúng ta sẽ đồng lòng và chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ đấu tranh cho tới khi nào mà chúng ta có được tiếng nói nhân quyền thực sự trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì cái đó là cái thông điệp chính mà chúng em muốn truyền tải cho đại diện bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc biểu tình.
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ.
Những cuộc biểu tình của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi ở Âu Châu tụ tập về để áp lực cũng như là để đánh động dư luận để về cái vấn đề nhân quyền vẫn còn là một cái điểm nóng, và đó là những vấn đề mà thế giới cần áp lực cho Việt Nam tôn trọng những cái cam kết của họ về quyền làm người.
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện hơn 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Casino đầu tiên và duy nhất vừa được mở cửa thí điểm cho công dân Việt Nam vào chơi từ ngày 19 tháng 1, theo các báo của Việt Nam. Tin cho hay, casino này đặt ở trên đảo Phú Quốc và là chương trình thí điểm sẽ kéo dài 3 năm, tuân theo Nghị định số 03-2017 của nhà nước. Theo ngôn ngữ chính thức nêu trong nghị định, kinh doanh casino là việc kinh doanh các trò chơi có thưởng trên các máy điện tử trò chơi có thưởng và bàn trò chơi có thưởng, theo các điều kiện của nhà nước và được nhà nước cấp giấy phép. Thanh niên, Tiền phong, Dân trí và các báo khác cho biết người Việt phải trả phí vào cửa casino ở Phú Quốc là 1 triệu đồng một người cho từng khoảng thời gian 24 giờ. Và số tiền thu phí này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang. Nhưng điều kiện chính để có thể vào chơi ở casino, theo các báo dẫn lại quy định của nhà nước, là người chơi Việt Nam phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, xác nhận rằng người chơi từ 21 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên. Casino mới mở cửa là một phần của khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng có tên là Resort and Casino Corona Phú Quốc, các báo cho hay. Các bản tin nói chủ đầu tư của dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, một nhà đầu tư trong nước. Việt Nam trước đây có 8 doanh nghiệp kinh doanh casino nhưng chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Đã từng có nhiều bài phóng sự dài trên báo chí của nhà nước nêu ra thực tế là vì không được đánh bạc ở trong nước nên mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người Việt Nam mang số tiền khổng lồ đi chơi ở các casino nước ngoài như ở Campuchia, Hồng Kông, Macau, v.v. Bình luận về casino đầu tiên ở trong nước mở cửa cho người Việt, nhà báo Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ông ủng hộ.
Tôi cho rằng đây là một bước đi tốt cho mở thí điểm casino ở Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cái bước đổi mới, một cái bước đột phá tích cực và cần phải làm như thế. Phải tạo điều kiện cho người dân, người ta được quyền giải trí, có quyền là cầu mong một sự may mắn bằng cờ bạc. Và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc phải bỏ cái tư duy là không quản lý cấm.
Từng giữ chức phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, với kinh nghiệm sống của mình, ông Phong khẳng định là nạn cờ bạc trong số đông người Việt là một thực tế đáng buồn, không thể phủ nhận. Nhà báo kỳ cựu này đưa ra quan sát cá nhân rằng bao nhiêu năm qua, nhà chức trách luôn coi cờ bạc là tệ nạn và cố chống, song không đạt hiệu quả gì. Số vụ chơi và các hình thức cờ bạc vẫn cứ tăng, trong đó có các loại xổ số khác nhau, cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng, v.v. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA. Cách đây chưa lâu, người Việt đã chứng kiến một điều trớ trêu được tường thuật trên báo chí, đó là hai tướng công an Việt Nam Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, thay vì phòng chống tội phạm lại bảo kê cho một đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm. Cuối năm 2018, hai vị tướng đã phải nhận án tù cho tội của họ. Từ thực tế trên, nhà báo cũng là cựu đại tá công an cho rằng việc cho phép người Việt chơi trong casino Việt vừa phục vụ một nhu cầu tất yếu, vừa tránh việc người Việt đem tiền đi làm giàu cho người nước ngoài. Trong khi đó, từ góc nhìn của một người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội, nhạc sĩ Tuấn Khanh lưu ý rằng có thể nhà nước và các địa phương vì thiếu tiền mà lại muốn phát triển nhanh, nên họ phải tính đến việc thí điểm mở casino. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về dự toán ngân sách năm 2019, mức bội trì ngân sách sẽ là 222.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng mức vay của ngân sách sẽ là 425.252 tỷ đồng. Từ tình hình như vậy, ông Khanh đưa ra nhận xét với VOA.
Trong cái bối cảnh nó túng cùng á, thì họ đang mở rộng tất cả các tin tức, bất kể là cái gì, thậm chí là người đến chuyện cho phép những cái khu đền đỏ, gái, mại dâm v.v. miễn sao ở đó có thể hợp pháp hóa là kiếm được tiền.
Nhạc sĩ thường viết ra những ý kiến sâu sắc trên mạng xã hội về nhiều vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam, nói rằng ông e ngại về một tương lai khi các tỉnh thành đều mở casino để thu lợi, song vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, thiếu minh bạch nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề và các thảm cảnh khác. Ông Tuấn Khanh so sánh rằng ở các nước văn minh, việc quản lý và giám sát độc lập các casino được thực hiện căn cứ vào các luật lệ chặt chẽ. Trong khi đó, ở Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, công tác điều hành kiểm soát vẫn còn nặng tính độc đoán duy ý chí. Điều này dẫn đến những nguy cơ với casino của người Việt dành cho người Việt. Ông nói thêm.
Chính xác là những casino đó nó sẽ là cái chỗ làm ra tiền hay là những cái chỗ rửa tiền cho chính các quan chức tham nhũng Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi thứ nó vẫn tù mù và nó vẫn có thể vượt qua được một cách dễ dàng.
Dẫn lại câu chuyện về dự án Formosa ở Hà Tĩnh hay khai thác bô xít ở Tây Nguyên, từng được hứa hẹn là sẽ mang lại nhiều lợi ích, song trên thực tế các dự án đó đã gây ra những tác hại. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cảnh báo rằng các casino cũng có thể gây ra những hậu quả chưa thể hình dung hết được. Khác với cách nhìn có phần bi quan của ông Tuấn Khanh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhìn về khía cạnh tích cực mà các khoản thuế phí thu được từ casino có thể mang lại. Ông Phong nói.
Đưa cái tiền kinh doanh từ cờ bạc mà lãi được, đưa vào làm công tác an sinh xã hội, hoặc là ví dụ làm cơ sở hạ tầng như là xây dựng cầu cống, đường điện, trường trạm, tôi ủng hộ hoàn toàn, tức là phục vụ cho các mục đích công ích.
Với 1.000 máy và 100 bàn chơi, casino vừa đi vào hoạt động ở Phú Quốc được cho là sẽ mang lại khoản thu đáng kể cho ngân sách tỉnh Kiên Giang, chỉ tính riêng từ tiền phí vào cửa. Các báo Việt Nam không cho biết là bản thân casino này có số lượng nhân viên là bao nhiêu, song các bản tin nói rằng toàn bộ khu phức hợp kể trên sẽ trực tiếp tạo ra hơn 1.500 cơ hội việc làm. Theo Nghị định 03-2017, sau 3 năm thí điểm, chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino, hoặc cũng có thể chấm dứt việc cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam.